3. Phế nhà chuộc tội. Qua ngày sau, lối 3 giờ chiều, Lữ Trọng Quý ngồi tại bàn viết thơ cho 2-3 người, đặng hỏi coi như muốn mua chành lúa, thì chàng bán. Ông hội đồng quyền nằm trên gián phía trong, lim dim, dựa bên mâm hút. Cô Năm Đào sẵn bẩn sau bếp, coi bầy trẻ nấu ăn. Còn con Lý thì nó lục đục ngoài hiên, lấy những trái mận sắp hàng ngang hàng dọc trên gạch. Có một cái xe kéo quẹo vô ngõ, chạy vòng theo bồn bông trong sân. Trọng Quý ngó ra, thấy Lý Chánh Tâm thì lật đật buông viết, chạy lại cửa mà tiếp khách. Trọng Quý nắm tay Chánh Tâm, dắt vô nhà hỏi rằng: "Bữa nay trong mình cậu thiệt mạnh hay chưa?" "Mới khá khá chứ chưa thiệt mạnh. Nếu cậu không qua thì chắc vài bữa tôi cũng đi qua bển thăm cậu. Tôi buồn quá, ở nhà chịu không được nên tôi ráng mà đi cho giải khuây." "Cậu ngồi đây." Người kéo xe xách vali đem vô. Chánh Tâm móc túi lấy bạc cắt mà trả. Trọng Quý kêu thằng Phục biểu vác vali vô để trong phòng khách rồi đi chế nước trà đem uống. Hai người đang lăng xăng làm cho ông hội đồng giật mình lồm cồm ngồi dậy. Cô Năm Đào hôm qua nghe thuật chuyện Chánh Tâm nghi lầm mà làm cho vợ điên con mất, thì cô có ý trong Chánh Tâm qua coi đặng người thế nào. Bởi vậy cô thấy lộn xộn phía đằng trước, cô lật đật chạy ra. Trọng Quý tiến dẫn cậu với em cho Chánh Tâm. Chánh Tâm cúi đầu chào ông hội đồng rồi chào cô Năm Đào. Chàng ngó hai người, nhưng mà chàng đến đây chơ trí ở theo vợ con, bởi vậy chàng ngó mà không thấy chi hết. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi tại bộ salon giữa mà uống nước, cô Năm Đào lại bộ dáng ngang ngồi mà ăn trầu. Chỗ cô ngồi thì ngay mặt Chánh Tâm, nhưng mà Chánh Tâm thì cứ ngó xuống dưới gạch hoài, chẳng ngó cô một lần nào. Cô nhìn xem hình dáng Chánh Tâm thì thấy người không cao lớn cho lắm, song vai rộng, tay cứng, bộ tướng mạnh dạn mà lại buồn rầu, nên gò má thõn, nước da mét, con mắt sâu hóm, con ngươi không thần, miệng biến nói, tay biến động. Chánh Tâm ngồi trơ trơ, dường như ngồi ngoài đồng một mình vậy. Trọng Quý thấy chàng bất thần thất chí thì ứa nước mắt, xong gượng gạo làm khuây mà hỏi rằng: "Hôm nay cậu có được thơ của cô Ba hay không?" "Cô Ba nào?" "Cô Ba Hài là dì của mợ Ba." "Không có." "Hôm ở Tây Ninh tôi đưa cậu về, tôi căn dặn cô hết sức. Tôi xin cô, dầu mợ Ba có bớt hay không cũng phải viết thơ cho tôi hoặc cho cậu hay. Mà sao hôm nay hơn 10 bữa rồi tôi không được thơ mà cậu cũng không được nữa kìa. Kỳ cục dữ. Hôm mình sửa soạn về, tôi lên chùa tôi thăm, thì coi mợ Ba khá lắm. Mợ biết tôi, mợ nói chuyện, mợ khóc. Có lẽ bữa nay khá hơn nữa chứ. Sao không có thơ?" "Hôm qua tôi sai bầy trẻ đi đánh dây thép cho anh. Rồi tôi có viết thơ cho dì Ba. Tôi có nói tôi đi qua bên anh, nên tôi xin dì trả lời thẳng qua bên này cho tôi biết, coi bệnh vợ tôi ra thế nào. Tôi muốn đi lên trển quá, ngặt gì hễ tôi thấy mặt vợ tôi thì trong lòng đau đớn chịu không nổi, nên tôi không dám đi." "Cậu còn yếu lắm, phải dưỡng tinh thần ít ngày cho khỏe khoắn rồi sẽ đi." "Còn cái nỗi kiếm thằng con tôi nữa, biết nó ở đâu mà kiếm bây giờ." "Chuyện đó hôm nay tôi cũng lo hết sức. Tôi tính như vậy để tôi nói cho cậu nghe thử coi có được hay không. Bây giờ mình viết một bài thuật sơ chuyện cậu bắt đặng ăn trộm và cậu cho nó một đứa nhỏ. Mình mướn vài tờ nhật báo rao cho thiên hạ biết và hứa hễ ai đem đứa nhỏ ấy mà trả hoặc chỉ cho mình đến nhà mà bắt thì mình thưởng 2.000 đồng bạc. Làm như vậy thì hoặc may mới ra mối, chứ đi kiếm bây giờ biết nó ở đâu mà đi." Chánh Tâm ngồi lặng thinh, không nói được mà cũng không nói không. Ông hội đồng bước ra nói rằng: "Cháu bày cái trước đó hay lắm đó. Mình hứa thưởng nhiều, họ ham tiền họ mới đem họ trả. Quân ăn trộm có cần gì nuôi con nuôi, nó đem trả lại mà lãnh 2.000 đồng bạc không sướng hay sao?" Trọng Quý ngó Chánh Tâm, có ý trông coi chàng nhất định lẽ nào. Té ra Chánh Tâm cũng ngồi trơ trơ không nói chi hết. Cô Năm Đào bèn nói rằng: "Trước của anh Hai bày đó thì hay thiệt, mà có chỗ không tiện anh rao trong nhật trình, mà anh đem tên cậu Tú Tài vô, anh nói cậu bắt đặng ăn trộm rồi bồng con của cậu mà cho, lỡ nó bây giờ chuộc lại Chuyện nghe kỳ quá, người ta không rõ căn do, người ta dị nghị, rồi mất danh tiếng cậu Tú Tài chứ. Trầm Quý gật đầu nói rằng, em nói phải lắm, Hòa sơ ý chỗ đó. Thôi, để Hòa rao nhật trình, Hòa thuật chuyện như vậy. Hòa nói rõ nhà ở đường nào, số mấy, xong Hòa không nói tên ai. Sau chót, Hòa biểu ai trả hoặc chỉ thằng nhỏ, thì do nơi Hòa, rồi Hòa ký tên, thì cậu Tú khỏi mang tiếng chi hết. Con Năm Đào cười và nói rằng, làm như vậy mới được, chuyện này tại anh gây ra, thì anh gánh vác hết thảy mới phải. Trọng Quý ngó Chánh Tâm mà hỏi rằng, tôi làm như vậy cậu chịu không? Chánh Tâm châu mày đáp rằng, thân phận tôi bây giờ mà còn lo giữ danh tiếng làm gì? Tôi không còn trí hóa chi hết, vậy anh tính làm sao thì tính giùm cho tôi. Miễn là cha con vợ chồng tôi được sum hiệp lại như xưa thì tôi cảm ơn anh lắm. Chánh Tâm nói mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Năm Đào cảm quá chịu không được, nên cô bỏ đi vô nhà trong. Trọng Quý khuyên Chánh Tâm vô phòng thay đồ mát nghỉ một chút, rồi ăn cơm. Đúng 5 giờ, cơm dọn xong, rồi chủ khách mới đi ăn. Trọng Quý với Chánh Tâm ngồi một bên, còn ông hội đồng, cô Năm Đào và con Lý ngồi một bên. Chánh Tâm ngồi ngay cô Năm Đào. Cô là con gái một con, lại mới 23 tuổi mà góa chồng. Cô đang hồi xuân xanh như hoa vừa nở, như trăng đương tròn, da trắng môi son, má miếng bầu, mày dòng nguyệt, tay gắp đồ ăn coi dịu nhiễu, tiếng nói chuyện trăm ngân, mà Chánh Tâm cầm cô cũng như một khúc cây khô. Chàng ngồi cứ chống đũa xuống bàn, có khi cô nói thì chàng ngó cô, mà ngó thì ngó chứ không thấy cái vẻ hữu duyên hữu đức của cô chút nào hết. Ăn cơm xong rồi mà trời còn sớm, Trọng Quý biểu đem xe ra, rồi mời Chánh Tâm đi dạo Châu Thành, Cần Thơ hoặc đi vô cái răng chơi. Chánh Tâm lắc đầu không chịu đi. Trọng Quý bèn hỏi cô Năm Đào, như muốn đi chơi thì lấy xe mà đi. Cô Năm Đào cũng không chịu đi. Túng thế, Trọng Quý phải biểu đem xe vô cất. Mặt trời chen lặng, yến sáng dọi mấy cụm mây hướng tây đỏ lòm. Chánh Tâm chắp tay sau đít, thơ thẩn đi ngoài sân. Bông móng tay, bông chuối nước, bông bụp tụi, bông mồng gà đua nở khoe màu sắc, chậu bạch mai, chậu kim quýt, chậu nào nhánh sữa coi cũng hay. Mà Chánh Tâm đi gần bông không ngó, đi gần kiển không xem. Trong trí chàng chứa đầy những bi thảm về nỗi vợ con, bởi vậy chàng chẳng còn biết chi là vui, chẳng còn biết chi là đẹp. Tối lại chàng cứ ngồi ngó đèn. Trọng Quý có hỏi thì chàng mới nói, bằng không thì chàng cứ nín thinh hoài. Đồng hồ mới gõ 8 giờ mà chàng xin phép vào phòng mà nghỉ. Trọng Quý thấy cử chỉ của Chánh Tâm như vậy thì chàng đau đớn trong lòng, nên nằm trằn trọc hoài, ngủ không được. Chàng thầm trách chàng, tại chàng tưởng lầm, mới phiền trách Tố Nga khiến nàng tự giận, không còn chứng đối được, nên vợ chồng tan rã, cha con phân ly. Cái tội của chàng lớn lắm. Vậy chàng phải lo mà cứu vợ tìm con cho Chánh Tâm trước, rồi chàng sẽ tính chuyện thằng con của chàng sau. Chàng nằm cứ buồn lo tính toán hoài. Cho đến 3 giờ khuya, mòn mỏi nên chàng mới nghỉ được. Tảng sáng, Chánh Tâm thức dậy mà Trọng Quý còn ngủ. Chánh Tâm rửa mặt, rồi đi ra đứng giữa cửa ngó mông. Con Lý ở phía sau chạy ra, thấy Chánh Tâm đứng đó, tưởng là cậu bác giật của nó, nên nó a lại, nó ôm bắp dế. Chánh Tâm ngó xuống và với tay rờ đầu nó. Nó ngó lên thấy Chánh Tâm chứ không phải Trọng Quý thì nó mắc cỡ nên buông ra mà đi. Chánh Tâm ngó thấy con nhỏ trắng trẻo ngộ nghĩnh, bèn ngoắt lại mà hỏi rằng, em là con của ai?
Con của má tôi.
Má em là ai?
Má tôi ở đằng sau kia kìa. Má tôi ăn cơm hồi chiều hôm qua đó.
Còn ba em đâu?
Ba tôi chết rồi.
Ủa, ba em chết hay sao?
Chết.
Em mấy tuổi?
Tôi 5 tuổi.
1 tuổi với Chánh Hội. Còn Lý không hiểu nghĩa câu nói chót của Chánh Tâm, nên nó ngó chàng trân trân, rồi đi vô trong. Cách chẳng bao lâu, nó ra,
ôm ra một hộp đồ chơi, rồi xề giữa cửa sắp ra mà chơi. Chánh Tâm đứng ngó nó, chàng nghĩ thầm rằng con mồ côi cha mà cũng được sung sướng. Con của mình bây giờ ở với quân trộm cướp, chơi chắc là ở trần ở truồng, ngủ chắc là không mền không mùng, ăn chắc là bữa no bữa đói. Phải chi hồi bên Tây mình chết phức thì con mình nó có bị hoạn nạn như vậy đâu. Vợ mình nó sung sướng, chớ có đâu đến điên cuồng. Chánh Tâm nghĩ vậy rồi khóc. Con Lý lấy làm kỳ nên lật đật chạy vô trong nhà mét với má nó. Cô Năm Đào nghe nói Chánh Tâm ngó con mình mà khóc thì cô hiểu chàng nhớ con. Bởi vậy cô không ra, mà cô cũng không cho con Lý ra ngoài nữa. Chánh Tâm ở tại nhà Trọng Quý 5 ngày, bữa nào cũng như bữa nấy, chàng buồn bực thơ thẩn hoài. Chàng muốn đi thăm vợ, mà sợ thấy mặt vợ, chàng chịu không được. Chàng muốn đi tìm con, mà không biết con ở đâu mà tìm. Một buổi sớm mơi, Trọng Quý đương ngồi đọc nhật trình, còn Chánh Tâm thì nằm trên ghế xích đu lặng thinh. Có người đem nhật trình với thơ lại. Trọng Quý lục thơ, thấy có một phong thơ gửi tại Chợ Lớn để tên Chánh Tâm, thì nói rằng thơ Chợ Lớn gửi cho cậu đây, chắc là thơ của cô ba, đầu cậu câu thử coi. Chánh Tâm mở thơ ra, thiệt quả là thơ của cô ba Hài, là dì của Cẩm Vân. Nói như vậy, dì mới được thơ của cháu nên dì mướn người ta viết thơ này mà trả lời cho cháu rõ. Lúc cháu nằm dưỡng bệnh tại nhà thương Tây Ninh, dì xuống thăm cháu mấy lần, thì dì đã có nói cho cháu hay rằng con Cẩm Vân khá khá, nó tỉnh chút đỉnh. Bữa cháu sửa soạn về, cậu Bác Vật Quý lên chùa thăm nó, thì nó biết cậu, nên nó nói chuyện với cậu mà khóc. Tuy vậy mà bữa ấy nó nói còn hơi lãng chút đỉnh. Nhờ bà phò hộ, nên cháu về rồi thì mỗi ngày nó tỉnh thêm được một chút. Nó theo đòi về hoài. Nó biểu dì đem nó về, đặng nó đi kiếm con nó. Dì thấy nó tỉnh, nó biết hỏi con nó, và hễ dì nói tới tên cháu thì nó biết giận. Bởi vậy bữa hôm kia, dì mướn xe hơi đem nó về. Nó bước vô nhà coi bộ nó mừng, mà hễ nó nhớ tới con nó thì nó khóc. Có khi nó khóc tới 1-2 giờ đồng hồ. Dì nghe nói ở Sài Gòn có một ông thầy thuốc giỏi bệnh cuồng trí. Hôm qua, dì có mướn người ta rước vô coi mạch nó. Ông thầy thuốc nói, nếu nó được thông thả trí, đừng có buồn, đừng có giận, thì nó mạnh được. Ông căn dặn, phải gìn giữ, đừng có làm cho nó buồn, đừng có chọc nó giận. Vậy, dì viết thơ này cho cháu biết, cháu đừng có lên trên này, bởi vì hễ ai nói tên cháu thì nó giận lắm. Nếu cháu lên, nó thấy mặt, nó nổi giận, rồi sợ e không xong. Cháu báo hại vợ cháu đến nước này, dì nghĩ dì phiền lắm. Đã biết hồi cháu nói, đi nói mà cưới, tại nó ưng, chứ dì không muốn gả. Nhưng mà nó mồ côi, lại còn trẻ tuổi. Dì thế cho mẹ nó, mà dì không cản trở, thì dì cũng có lỗi chứ chẳng không. Thôi, việc dĩ lỡ ra rồi, thì dì cũng ráng mà nuôi nó. Cháu đừng có lân la đến nữa mà hại nó. Nếu cháu đến, mà nó có bề nào thì dì không dung cháu được. Ba Hài. Chánh Tâm đọc thơ mà nước mắt tuôn dầm về. Chàng đọc rồi chàng trao thơ cho Quý. Quý thấy thơ nói như vậy thì chàng buồn, chứ không biết liệu lẽ nào. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi, rồi chàng nói với Chánh Tâm rằng ông thầy thuốc nói đó thì phải lắm. Chứng bệnh của mợ ba phải cử sự buồn với sự giận. Cái giận có lẽ cử được, còn cái buồn biết làm sao mà cử bây giờ. Phải tìm cho được thằng cháu mà trả cho mợ. Mẹ con gặp nhau thì mợ mới hết buồn. Thôi, để tôi đi tìm thằng cháu cho. Chánh Tâm ngồi ngó trân trân ngoài sân, chừng nghe Trọng Quý nói dứt rồi chàng đứng dậy mà nói rằng tôi phải đi thăm vợ tôi mới được. Thầy kệ, tới đâu hay đó. Nếu nó thấy mặt tôi, nó có bề nào thì tôi tự giận tôi chết phức cho rảnh. Chứ sống như vậy, con sống làm gì? Trọng Quý ngó chàng và đáp rằng cậu phải dằn lòng để thủng thẳng mà tính, chứ cậu nóng không nên. Dằn lòng sao được? Vợ tôi như vậy, con tôi mất rồi. Biểu tôi ngồi làm sao mà ngồi cho yên? Điều cần nhất là phải lo cho mợ ba vững trí lại đã, rồi thủng thẳng sẽ kiếm thằng cháu mà giải sầu não cho mợ ba. Nếu mợ ba vừa mới tỉnh mà cậu lên cậu chọc giận thì làm sao người ta trị bệnh cho được? Cậu phải xét lại.
Tôi xét rồi, tôi phải đi thăm vợ tôi đi liền bữa nay đây.
Không có được, cậu phải nghe lời tôi, để tôi lo cho.
Hôm nay tôi còn ở nhà đây là vì việc nhà tôi lộn xộn lắm. Tôi phải lo sắp đặt cho Yên, rồi tôi có lo đi làm việc cho cậu.
Chanh lúa tôi đã làm giấy bán đứt rồi. Còn ruộng đất của tôi thì tôi cũng đã cho người hóa xong hết. Vậy kể từ bữa nay tôi rảnh rang, không còn làm việc gì nữa. Cậu ở tại nhà tôi đây mà dưỡng bệnh. Cậu đưa cái hình chụp thằng cháu cho tôi. Sáng mai tôi đi cho. Tôi lên thăm mợ ba, tôi đi tìm cháu. Tôi đi thế cho cậu thì tiện hơn.
Không được. Anh đi mà tôi nằm ở đây, sao yên? Tôi phải đi.
Cậu đi sao được? Cậu không nên cho mợ ba thấy mặt.
Dầu tôi không được thăm vợ tôi, thì cũng để cho tôi đi kiếm con tôi chứ.
À, nếu cậu hứa, cậu không đến nhà mà thăm mợ ba, thì tôi dắt cậu đi với tôi.
Mà cậu còn yếu quá, tôi sợ cậu đi, cậu sanh bệnh lại thì còn khổ hơn nữa.
Tôi mạnh rồi, anh đừng lo cho tôi nữa. Anh để tôi đi một mình. Chớ...
Anh đi với tôi, rồi anh bỏ nhà cửa ai coi?
Việc của tôi thì đã tính xong hết rồi. Tôi đã cậy con em tôi là con Năm Đào. Nó coi nhà giùm cho tôi.
Nó hứa rằng, chừng cậu tôi thôi uống thuốc, cậu tôi về Trà Bang, thì nó cũng ở lại đây mà giữ gìn cho tôi.
Nói cùng mà nghe, dạo tôi lo việc cho cậu, mà có hư hại nhà cửa đi nữa. Tôi cũng cam chịu, bởi vì tại tôi làm cậu mang hại, thì tôi phải lo chứ.
Thôi, như anh muốn đi thì phải sửa soạn đi. Chứ tôi đi liền bây giờ, tôi không thể ở đây được nữa.
Tự ý cậu, cậu muốn đi liền thì đi.
Hai người đi sửa soạn hành lý. Cô Năm Đào ở trong, lắng nghe hai người bàn tính với nhau như vậy, thì lật đật hối trẻ dọn cơm. Ăn cơm rồi, Trọng Quý biểu sắp phơ, đem xe hơi ra. Chàng bước vô trong nhà, dặn cô Năm Đào coi nhà, rồi mới từ giã cô mà lên xe đi Sài Gòn với chánh tâm.
4. Chồng vợ gặp nhau.
Căn nhà lầu số 28 đường Cây Mai ở Chợ Lớn là căn nhà của Thái Cẩm Dân ở với dì cô là cô Ba Hài. Khi chủ nhà chưa lấy chồng thì dọn dẹp dán khéo, có vẻ thanh nhã bao nhiêu. Bây giờ dòm vô thấy đồ đạc lộn xộn, ai cũng có vẻ ưu sầu bấy nhiêu. Hai chậu cau vàng để trước hiên, không ai tưới nước nên khô lá, héo đọt. Tấm sáo treo ở trước cửa đã đứt dây mà không ai sửa, nên sề sệ một bên. Bộ ghế salon thì cái dây vô, cái thì dây ra không đối diện, không ngay hàng. Bộ tranh treo trên bàn viết tấm, thì bụi bặm đóng giày, tấm thì bể kiến lòi giấy. Cô Ba Hài nằm trên bộ dáng để phía trong. Cô gác tay qua trán, mặt coi buồn so. Thái Cẩm Dân ngồi bên đó, đầu trọc lóc, mình ốm teo. Nàng cúi mặt xuống, tay bóp hai bàn chân, rồi nàng chau mày, cặp má coi sâu hóm, mà trên trán lại đùng da mấy lần. Một người khách Triều Châu, chạc chừng 45 tuổi, mình mặc áo trắng quần đen, chân đi giày tàu đen, đầu đội nón nỉ đen, ở ngoài bước vô, không lột nón, mà lại ngồi xề trên ghế, rồi ngó Cẩm Dân mà hỏi rằng:
Con Dân à, bữa nay Lứ mạnh không?
Ghi chú, Lứ là anh, chị, em, cháu, đọc theo giọng Triều Châu, hết ghi chú. Cẩm Dân ngước mặt lên ngó, rồi gật đầu chứ không trả lời. Cô Ba Hài ngồi dậy nói rằng: Bữa nay nó khá khá hơn bữa hổm. Người khách Triều Châu này tên là Thái Tuế, anh em một họ, với ông Ban Siêu là cha của Cẩm Dân, bán tiệm vải ở đường mé sông gần cầu Chà Già. Thái Tuế móc trong túi, lấy ra một gói thuốc, đốt một điếu mà hút rồi nói rằng:
Làm bậy làm bạ lấy chồng y nam làm cái gì?
Ghi chú, y nam là Việt Nam, đọc theo giọng Triều Châu, hết ghi chú.
Hồi đó phải nghe lời hóa thì đâu có vậy.
Ghi chú, hóa là tao, ta, tôi, đọc theo giọng Triều Châu, hết ghi chú.
Cô Ba Hài nói rằng: Cháu nó đương buồn, chú nhắc nhiệt xưa làm chi, chú Tuế?
Buồn cái gì thì kệ, bỏ đi.
Bỏ giống gì? Hôm nay tỉnh trí rồi, nó nhớ con nó nên nó buồn quá.
Cũng tại Lứ nên nó mới vậy đó.
Tại tôi làm sao?
Cha mẹ nó chết hết. Lứ là dì của nó, Lứ nuôi nó. Nó là con, các chú, để gả cho Y Nam. Nên mới vậy đó.
Chú nói kỳ cục quá. Người ta đến nói nó, tại nó ưng người ta nên tôi phải gả, chứ tôi cản sao được. Tại nó chứ phải tại tôi hay sao? Nên bây giờ chú đổ thừa cho tôi.
Tại cái gì? Lứ không gả. Nó ưng sao được? Hồi đó mấy chỗ đi nói, họ tử tế quá. Con ông Ban, con chúa Tào xứng đáng không biết chừng nào.
Lứ không gả, để gả cho Y Nam.
Tại nó không ưng các chú, làm sao tôi gả cho được?
Bây giờ, Lứ biểu nó bỏ chồng đó đi. Lo uống thuốc cho mạnh, rồi hóa kiếm chồng các chú cho nó.
Nó còn tiền uống thuốc không?
Sao lại không còn? Mấy năm nay nó có chồng, tôi góp tiền phố cho nó một tháng hơn 200. Bây giờ còn dư 4-5 ngàn đồng bạc, chứ sao không còn?
Tưởng hết tiền, hóa đưa cho. Như còn thì thôi.
Thái Tuế đứng dậy đi về, không thèm từ giã ai hết. Chừng ra tới cửa, chú ta dây lại, nói với rằng:
mua sâm tốt mà uống, đừng có hà tiện.
Nói câu đó, rồi bước lên xe kéo mà đi. Cô Ba Hài ngó lại cháu, thì thấy nó đương lấy giặt áo mà lau nước mắt. Cô động lòng chịu không được, nên bỏ đi ra nhà sau. Cẩm Dân kéo gối nằm chèo queo, dây mặt vô dách. Cách chẳng bao lâu, có một cái xe hơi chạy rề rề ngang cửa, rồi ngừng cách chừng hai căn phố. Trọng Quý bước xuống xe và nói với Chánh Tâm rằng:
cậu phải nghe lời tôi, cậu ngồi đây để tôi vô thăm coi. Như mợ ba hết giận cậu thì tôi kêu cậu vô, đừng có vô bất tử đã. Chứng bệnh của mợ ba khó lắm, không nên làm cho mợ giận.
Chánh Tâm gật đầu. Trọng Quý mới đi trở lại cửa của Cẩm Dân, rồi dở bước sáo mà bước vô. Cẩm Dân nghe tiếng giày liền dây mặt lại dòm. Nàng thấy Trọng Quý thì lầm còm ngồi dậy rồi cúi đầu chào. Cô Ba Hài ở dưới nhà sau bước ra, ngó thấy Trọng Quý, cô cũng chào rằng:
cậu mới lên, cậu ở Cần Thơ lên hay là ở đâu? Mời cậu ngồi.
Trọng Quý ôm nón, ngồi trên cái ghế của Thái Tuế ngồi hồi nãy, mắt ngó Cẩm Dân. Mà miệng thì trả lời với cô Ba Hài rằng:
thưa, tôi ở Cần Thơ mới lên tới đây. Tôi thấy Thơ nói mợ ba khá, cô rước về nhà rồi nên tôi lên thăm.
Bữa nay nó khá nhiều, nó tỉnh trí lại rồi nên nó biết hết.
Anh em tôi được Thơ thì mừng, mà mừng chứ cũng còn lo lắm.
Trọng Quý lại hỏi Cẩm Dân rằng: bữa nay mợ ăn cơm biết ngon hay không?
Cẩm Dân chau mày rồi chậm rãi đáp rằng:
tôi ăn mỗi bữa được một chén.
Ráng mà ăn chứ ngon sao được.
Mợ lo dưỡng bệnh, đừng có buồn chi hết. Tại cái tuổi của mợ, nó khiến năm nay phải có chuyện. Mợ phải ráng mà chịu, buồn làm chi?
Không buồn sao được. Tôi thương chồng tôi lắm. Tôi lo cho bên chồng tôi hết sức. Tôi sợ xấu hổ tông môn bên chồng tôi, mà chồng tôi không biết nghĩ. Nó trở lại nhục mạ tôi, nó đánh đập tôi gần chết. Rồi nó giết con tôi nữa. Tôi không buồn sao cho được.
Việc đó lỗi tại tôi hết thảy. Xin mợ đừng có trách cậu ba mà tội nghiệp.
Vì cậu thương mợ quá, cậu thấy bức thơ của tôi, cậu tưởng lầm, cậu giận cùng trí, nên mới làm như vậy. Chừng tôi đọc rõ công chuyện cho cậu nghe, tôi đưa thơ của cô hai cho cậu coi, thì cậu chết giấc.
Tôi dắt cậu tuốt lên điện, mà kiếm mợ, cậu thấy mợ, cậu chết giấc nữa. Bữa nay cậu đau lung lắm, bữa nay mới khá khá một chút. Xin mợ đừng có phiền cậu. Lỗi này gốc tại nơi tôi. Tại tôi cho nên cô hai mới chết. Tại tôi nên gia đạo của mợ mới rối. Mà cũng tại nơi tôi nên bà già mới chết.
Bà già nào?
Má của cô hai.
Ôi, má tôi chết rồi hay sao? Chết hồi nào?
Chuyện lộn xộn xảy ra làm cho bà già buồn rầu nhóm bệnh. Không đầy một tháng thì chết.
Cẩm Dân ngồi khóc. Trọng Quý thấy nàng tỉnh táo, nói chuyện có thứ lớp, lại nghe mẹ chồng chết, biết động lòng. Thì chàng mừng thầm, nên chàng nói tiếp rằng:
mợ đừng giận chồng, mà cũng đừng buồn con nữa. Tôi hứa với mợ, có lâu lắm, là 2 tuần lễ, tôi sẽ đem chánh hội về, mà trả cho mợ.
Cẩm Dân nghe nói tới tên con, thì lắc đầu đáp rằng:
chồng tôi đã giết con tôi rồi, còn đâu mà trả.
Không có giết đâu. Lúc cậu giận, cậu bồng con cho người ta chứ. Rủi bây giờ không biết nhà người ấy ở đâu, nên phải kiếm ít bữa. Thế nào tôi kiếm chánh hội cũng được. Xin mợ đừng có buồn.
Cẩm Vân cúi mặt xuống, nước mắt tuôn có giọt. Nàng lặng thinh một hồi, rồi mới nói rằng:
Tôi thương chồng tôi quá, mà chồng tôi nó không nghĩ. Nó đã không thương tôi thì thôi, nó lại còn hại con tôi nữa. Nó biết hễ tôi lìa con thì tôi phải chết, nên nó làm như vậy, đặng giết tôi, mà khỏi gươm đau.
Tôi nghĩ lại, tôi dại lắm. Chồng không có tình, không có chút nghĩa nào hết, mà tôi thương nó làm chi không biết. Nó đi học 5 năm ở bên Tây. Tôi ở nhà cứ lục đục lo nuôi con, không thèm mặc áo tốt, không chịu ra khỏi cửa. Tôi thường nhớ nó, tôi trông đợi nó đêm ngày. Tôi thường vái vang trời Phật, phò hộ nó ở xứ người mạnh giỏi, học thi cho đậu, đặng vinh hiển cho tổ tông. Tôi lo cho chồng, mà tôi cũng lo giữ gìn danh giá cho nhà chồng nữa. Tuy tôi là con chệt khách mặc dầu, xong tôi ở với chồng như vậy, chứ biết sao nữa. Mà chồng tôi không thương tôi. Nó về tôi mừng, tưởng là vợ chồng sum hiệp, hết buồn rầu nữa. Té ra, nó về đặng nó hại tôi.
Cẩm Vân nói tới đó, rồi nàng khóc lớn lên, nghe rất bi thảm. Trọng Quý nghe những lời than thở, thấy cái cảnh buồn rầu thì chàng đứt ruột nát gan. Chàng muốn kiếm lời khuyên giải, mà rồi chàng nghĩ nên để cho Cẩm Vân khóc đặng thỏa lòng uất ức của nàng. Bởi vậy chàng ứa nước mắt, mà lặng thinh, không nói chi hết. Cẩm Vân khóc hơn 5 phút đồng hồ, rồi nàng nín và bước xuống đất đi rửa mặt. Trọng Quý ngồi liếc rình coi ý nàng thế nào. Cẩm Vân đứng lau mặt, mà nàng hỏi Trọng Quý rằng:
Hồi nãy tôi nghe ông bác Vật nói chồng tôi đau. Vậy mà đau sao đó?
Cậu ba đau là tại cậu buồn rầu, cậu ăn năn việc cậu hấp tấp làm vợ cuồng, con mất, nên cậu đau, chứ cậu không có bệnh chi khác.
Ăn uống ra vô được hay không vậy?
Được, bữa nay khá nhiều. Bữa nay cậu đòi đi thăm mợ dữ lắm, mà tôi cản không cho đi. Bởi vì cậu còn yếu. Tôi sợ cậu thấy mặt mợ rồi cậu đau lòng, cậu té xỉu chết giấc như hôm ở trên chùa hang nữa, thì mang khốn.
Cẩm Vân bước lại góc dáng mà ngồi. Nàng chảy nước mắt ra nữa và nói rằng:
Có phải tại tôi làm đó đâu?
Trọng Quý thấy tình cảnh như vậy thì hiểu Cẩm Vân đã hết giận mà lại còn thương chồng. Chàng tính nên nhân lúc này mà cho vợ chồng giáp mặt nhau. Bởi vậy chàng bước ra cửa rồi tằng hắng, có ý muốn kêu Chánh Tâm. Chánh Tâm ngồi trên xe hơi mà chờ, mắt ngó chỗ cửa Cẩm Vân lơm lơm. Chàng vừa thấy Trọng Quý đưa tay mà ngoắt thì chàng lật đật leo xuống mà đi lại. Trọng Quý trở vô nhà ngồi. Vừa rồi thì kế Chánh Tâm bước vô. Cẩm Vân thấy chồng thì nàng ngó trân trân. Chánh Tâm không chào cô Ba Hài, không nói với vợ một tiếng chi hết. Chàng ngồi sụm trên ghế, rồi hai tay ôm mặt mà khóc. Cô Ba Hài với Trọng Quý ngó nhau rồi ngó Cẩm Vân, có ý để coi nàng giận hay thương. Cẩm Vân chau mày nhìn chồng, rồi cười gằn mà nói rằng:
Khéo làm bộ, muốn giết người ta mà giết không chết, rồi bây giờ tới khóc dàm nữa chứ.
Chánh Tâm cứ ngồi ôm mặt, khóc rắm rứt. Chàng khóc một hồi lâu rồi đứng dậy, nước mắt nước mũi chàm quàm. Chàng ngó vợ mà nói rất thảm thiết rằng:
Tôi xin mình tha lỗi cho tôi.
Cẩm Vân ngồi trơ trơ không nói chi hết. Chánh Tâm khóc và nói tiếp rằng:
Cũng vì tôi thương mình quá, tôi được cái thơ tôi nóng giận, không kịp suy đi xét lại, nên mới ra cớ nổi như vậy đó. Xin mình nghĩ lại mà thương giùm cái phận tôi.
Cẩm Vân dây mặt chỗ khác mà đáp rằng: Tôi thương thầy nữa chắc là không được. Tôi nói với thầy bây giờ không còn vợ chồng gì nữa, thầy đừng có kêu tôi bằng mình.
Mình nói như vậy chắc tôi phải chết. Như mình hết thương tôi thì mình cũng nghĩ chút con của mình chứ.
Thầy còn nhắc tới con nữa chứ à?
Vì tôi thương con tôi lắm nên tôi mới hết thương thầy. Vì tôi nhớ con tôi nên tôi mới oán thầy chứ, thầy biết không?
Tôi biết, bởi tôi biết vì mình đau đớn nổi con, nên mình mới không hết giận tôi. Vậy tôi xin mình bớt giận tôi, đặng tôi tỉnh trí mà đi kiếm con. Chứ nếu mình giận tôi hoài, tội nghiệp cho nó lắm.
Thầy phải đem con mà trả cho tôi,
tôi mới bớt giận thầy được. Thầy phải đi ra khỏi nhà tôi cho mau. Đi kiếm mà trả con cho tôi. Rồi tôi sẽ hài cái tội của thầy cho thầy nghe.
Việc kiếm con để mai chiều rồi tôi sẽ khởi công đi kiếm. Tôi hứa với mình, dẫu phải lên trời hay chung xuống đất. Mà kiếm thì tôi cũng không từ. Bây giờ tôi xin mình tỏ ý hết giận tôi, cho tôi biết đặng tôi thỏa trí mà đi kiếm nó.
Trọng Quý tính cho vợ chồng chánh tâm gặp nhau, mà chàng lo sợ hết sức. Sợ là Cẩm Vân thấy chồng, rồi nàng phát giận mà cuồng trí lại. Hay là sợ chánh tâm thấy vợ, rồi chàng đau lòng mà té xỉu nữa. Té ra hai đàn gặp nhau, vợ tuy giận, chồng tuy buồn, xong cũng không đến nỗi hại. Bởi vậy chàng mừng, chàng muốn để cho vợ chồng phân trần phải quấy với nhau, nên chàng bước ra lề đường mà đứng. Cô Ba Hài cũng muốn cho hai trẻ nói chuyện, nên cô cũng bước ra ngoài cửa, ngó Trọng Quý mà cười. Hai người ở ngoài tuy mừng, song không dám nói chuyện, để lóng tai nghe thử coi vợ chồng chánh tâm nói với nhau làm sao. Cẩm Vân lặng thinh một hồi lâu, rồi đáp với chồng rằng: "Tôi không thể nào mà hết giận hết oán thầy được. Tôi làm bậy, tôi biết lỗi rồi, nên tôi năn nỉ với mình, sao mình còn giận tôi? Chớ chi thầy nghi tôi lấy trai, thì thầy nói ra cho tôi biết, đặng tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Sao thầy không hỏi đi hỏi lại, cứ áp giết vợ giết con? Bây giờ thầy ăn năn nổi gì? Mình cũng biết, hễ đến chừng ghen thì còn biết chi là khôn dại. Hồi thầy đánh chửi tôi, thì tôi có nói thơ đó của chị Hai, thầy không chịu tin. Thầy cứ nói tôi lấy trai, thầy quyết đánh tôi cho chết, rồi hại luôn tới con tôi. Thầy bất nhân độc ác lắm. Thôi, thầy đi đi, đừng có nói nữa tôi giận thì hại lắm. Thầy đi kiếm con tôi lại đây cho tôi. Tôi sẽ đi kiếm, mình yên tâm. Tôi xin mình một điều này là đừng có giận tôi nữa, để lo uống thuốc cho mạnh. Không giận sao được, tôi giận thầy đây, tôi sợ đến ngày chết tôi cũng đem xuống mồ nữa à. Nói cho thầy biết, thầy độc ác lắm. Tôi là con đàn bà biết trọng danh tiết, mà thầy nói xấu cho tôi cứu danh giá tông môn thầy, thầy không trả ơn mà còn trở lại nói nhục tôi. Mà thôi, tại tôi muốn cứu chị Hai nên tôi phải chịu tiếng oan, tôi không dám trách ai hết. Thầy có nghi tôi thất tiết với thầy thì thầy mắng rồi đuổi tôi đi, làm bao nhiêu đó cũng đủ xấu tôi rồi. Nói thiệt, tôi là gái hư, có chồng rồi lấy trai thì tôi phải tự xét, tôi phải chết như chị Hai đó vậy. Cần chi mà phải đánh đập tôi cho đến chết giấc, rồi lại còn hại con tôi nữa. Thiệt thầy độc ác lắm. Tôi không muốn thấy mặt thầy nữa. Thầy đi đi, ra khỏi nhà tôi cho mau. Cẩm Vân nói tới đó, rồi nàng đứng dậy đi riết lên thang lầu. Chánh Tâm ngước mặt ngó theo, thấy vợ mình mẩy ốm teo, đầu tóc trọc lóc, bộ đi lỏng khổng, mặt mày mét xanh, thì chàng đau đớn trong lòng, nên té ngồi trên ghế mà khóc nữa. Cẩm Vân lên được nửa thang lầu, rồi nàng đứng lại, mà nói với rằng: "Thầy phải kiếm cho được con của tôi mà trả lại cho tôi. Nếu thầy để tôi thương nhớ con tôi rồi tôi buồn rầu tôi chết, thì thầy mang cái quả báo lớn lắm. Nói cho thầy biết." Trọng Quý với cô Ba Hài bước vô, thấy Cẩm Vân đi lên lầu, còn Chánh Tâm ngồi khóc, thì biết Cẩm Vân chưa hết giận, nên ngó nhau rồi lắc đầu. Chánh Tâm khóc và nói với cô Ba Hài rằng: "Vợ cháu nó còn giận cháu hoài, biết làm sao bây giờ?" Cô Ba Hài lại dán đứng têm trầu mà ăn và nói rằng: "Tại mày làm ác quá nên nó giận cũng đáng, dì biết làm sao. Xin dì thương cháu, dì nuôi giùm vợ cháu ít ngày đặng cháu đi tìm con của cháu. Dì ráng an ủi vợ cháu cho nó bớt buồn. Dì nói cho nó biết rằng cái thân cháu còn sống đây là cháu dì mẹ con nó, chứ cháu không phải việc chi hết đâu. Thiệt, nếu chết còn sướng hơn là sống như vậy lắm. Mà cháu sợ cháu chết quá, nếu cháu chết thì làm sao kiếm được thằng nhỏ cho được. Mà hễ kiếm thằng nhỏ không được, thì vợ cháu buồn rầu, chắc nó cũng chết." "Dì hiểu hết, cháu chẳng cần phải nói nữa. Bây giờ cháu kiếm chánh hội đem về đây cho nó gặp con nó, thì nó vui hết giận con, chứ không có chi nữa." "Cháu phải kiếm liền bây giờ." Chánh Tâm vùng đứng dậy, từ cô Ba Hài mà ra cửa. Trọng Quý lấy nón, rồi cũng từ mà đi theo. Cô Ba Hài kêu Trọng Quý lại và nói nhỏ rằng: "Tôi coi thằng đó, nó cũng bệnh lắm. Vậy cậu làm ơn dìu dắt nó. Còn vợ nó,
thì để tôi coi sắp cho.
Trọng Quý gật đầu lia lịa, rồi leo lên xe hơi với Chánh Tâm và biểu shipper chạy ra Sài Gòn.